Thứ năm tuần thứ hai thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Do đó người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Phải, đó chính là vị thượng tế mà chúng ta cần đến. Một vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giêsu không như các vị thượng tế khác. Mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh. Trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân. Phần người, người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Vì luật Môi-se thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối. Còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã lên thập toàn cho đến muôn đời. Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này. Chúng ta có một vị thượng tế cao cả, như thế ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng nên. Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm. Vì thế, vị này cũng cần phải có cái gì để dâng. Vậy giả như Đức Giêsu ở dưới thế, thì người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như luật truyền. Những người này lo việc phụng tự cho một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. Quả vậy, khi ông Môi-se sắp dựng lều trại, thì ông được Thiên Chúa phán dạy rằng: hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi. Nhưng hiện nay, Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo người, và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ Y-du-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Thi-ê và Si-đôn, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân người và kêu lên: ông là con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Chúa Giêsu là sự toàn hảo của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, con người phải trải qua nhiều giai đoạn thử thách và vấp ngã trước khi đạt tới chỗ toàn hảo. Tục ngữ Việt Nam cũng nói lên điều này trong câu: thất bại là mẹ thành công. Tác giả thư Do Thái đề cập đến quan niệm này ngay từ đầu thư. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Khi cái toàn hảo tới thì cái tạm thời qua đi. Điều quan trọng là con người cần nhận ra cái hoàn thiện và tin theo, chứ không ngoan cố giữ lại cái cũ. Các bài đọc hôm nay nói lên vai trò quan trọng của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái nhấn mạnh đến ba yếu tố quan trọng trong việc Chúa Giêsu hiến mình làm của lễ đền tội cho con người. Ngài vừa là thượng tế theo phẩm chặt Melchizedek, vừa là của lễ hoàn hảo, và nơi Ngài dâng của lễ lên Thiên Chúa là ngai vàng nơi Thiên Chúa ngự trên trời. Trong phúc âm, khi nghe những gì Chúa Giêsu đã làm, dân chúng từ khắp nơi kéo đến để được nghe giảng và chữa lành bởi Chúa Giêsu. Ngay cả các thần ô uế cũng phải khiếp sợ Ngài. Bài đọc 1. Chúa Giêsu vừa là Thượng Đế thập toàn, vừa là của lễ hy sinh toàn hảo. Thứ nhất, của lễ của Thượng Tế Giêsu dâng thánh thiện và vẹn toàn hơn của lễ của cựu ước. Để chứng minh điều này, tác giả thư Do Thái đề cao những đặc tính của Chúa Giêsu. Đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến, một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Chỉ dâng hy lễ một lần là đủ. Đức Giêsu không như các vị Thượng Tế khác, mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân. Phần người, người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Để hiểu ý tác giả, chúng ta cần so sánh vai trò của Chúa Giêsu là Thượng Tế theo phẩm trật Melchizedek với vai trò của Thượng Tế theo phẩm trật Aaron. Các Thượng Tế có vai trò nổi bật trong ngày xá tội, mỗi năm một lần. Trong ngày này, ông được quyền vào nơi cực thánh để dâng lễ đền tội cho dân. Nhưng trước khi có thể dâng lễ đền tội cho dân chúng, ông phải dâng lễ đền tội cho chính ông trước bằng lễ vật của chính ông. Sau đó ông dâng lễ vật của dân để đền tội cho họ. Ngày xá tội cứ tiếp diễn mỗi năm như thế. Thượng Tế Giêsu, vì Ngài thánh thiện vẹn toàn, nên Ngài không cần dâng của lễ đền tội cho mình. Để đền tội cho dân, Ngài dâng chính thân mình làm của lễ đền tội. Đây là lễ vật hy sinh thánh thiện và tinh tuyền nhất, không một của lễ nào có thể so sánh được. Chính vì vậy, Ngài chỉ cần dâng một lần là đủ. Vì thế, Chúa Giêsu vừa là Thượng Tế, vừa là lễ vật hy sinh, và vì Ngài sống mãi, nên biến cố hy sinh của Ngài trên đồi Gôn-gô-tha thay thế của lễ đền tội trong ngày xá tội. Con người không cần phải dâng lễ vật hy sinh theo luật của cựu ước nữa. Chúa Giêsu là Thượng Tế của Thiên Chúa và của loài người. Tác giả kết luận, vì luật Môi-se thì đặt làm Thượng Tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã lên thập toàn cho đến muôn đời. Nói cách khác, Chúa Giêsu vừa là Thượng Tế toàn hảo, là của lễ Ngài dâng để đền tội cho dân cũng toàn hảo vì chính là bản thân của Ngài. Thứ hai, thánh điện để dâng của lễ là ngai vàng Thiên Chúa trên trời. Sau khi đã đề cập tới chức vụ Thượng Tế và của lễ hy sinh đền tội, tác giả tiến đến chỗ dâng của lễ. Trong cựu ước, chỗ dâng của lễ là nơi cực thánh trong đền thờ. Trong tân ước, chỗ dâng của lễ là chính ngai vàng Thiên Chúa ngự. Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này. Chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Nơi cực thánh trong đền thờ dưới đất là nơi Thiên Chúa hiện diện với con người. Nơi này được xây cất bởi con người theo một kiểu mẫu mà Thiên Chúa đã chỉ dạy cho ông Môi-se trên núi. Nhưng nơi này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời mà thôi. Ngài Thiên Chúa trong thánh điện trên trời. Khi Chúa Giêsu dâng lễ vật hy sinh, Ngài dâng trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên. Nói tóm, Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Phúc âm, mọi người từ khắp nơi kéo đến với Chúa Giêsu. Bước đầu trong hành trình rao giảng của Chúa Giêsu thành công tốt đẹp. phần vì những lời giảng dạy của Ngài, phần vì những phép lạ Ngài làm cho dân chúng. Tiếng lành đồn xa, nên như trình thuật hôm nay kể, mọi người trong khắp vùng Cận Đông tuân đến với Chúa Giê-xu. Đức Giê-xu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía biển hồ. Từ người miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người, và từ miền Giu-đa, Jerusalem, Idumea, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tyre và Sidon, người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm. Chúa Giê-xu chữa con người khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Điều có sức hấp dẫn con người nhất là được chữa lành khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Dân chúng kéo đến với Chúa Giê-xu để được chữa bệnh. Ngài có năng lực của Thiên Chúa đến nỗi ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Nếu cứ để họ chen lấn xô đẩy nhau để được đến gần và sờ vào Chúa, không khéo sẽ có nhiều tai nạn không may xảy ra. Hơn nữa, Chúa Giê-xu đến không phải chỉ để chữa bệnh, mà còn giảng dạy và mặc khải về Thiên Chúa. Nên Chúa Giê-xu đã khôn ngoan bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ. Các thần ô uế biết Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa. Danh xưng con Thiên Chúa không nhất thiết chỉ bản tính Thiên Chúa của Chúa Giê-xu, vì danh xưng này được dùng để chỉ nhiều người như các thiên thần, Sáng Thế Ký chương 6 câu 2. Dân Do Thái cũng được gọi là con Thiên Chúa, Hosea chương 11 câu 1. Vua của Do Thái cũng được gọi là con Thiên Chúa, Sách Samuel quyển thứ 2 chương 7 câu 14. Và người công chính là con Thiên Chúa, Sách Huấn Ca chương 4 câu 10. Các thần ô uế có thể nhận thấy một thứ quyền lực thánh thiện từ Chúa Giê-xu đối chọi với sự ô uế nhơ bẩn của chúng, làm cho chúng không thể tồn tại, nên đã hoảng sợ kêu lên, ông là con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Áp dụng trong cuộc sống. Chúa Giê-xu là sự toàn hảo của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng và học hỏi nơi Ngài để biết về Thiên Chúa. Vì chúng ta không có thời gian nhiều để học hỏi mọi điều hay trong vũ trụ, điều quan trọng và cần thiết nhất là chúng ta phải học kiến thức về Thiên Chúa. Chỉ một người duy nhất có thể mang đến cho chúng ta ơn cứu độ là Chúa Giê-xu qua hiến tế hy sinh của Ngài trên thập giá. Amen.